là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái đột phá trong sản xuất công nghiệp, tiếp đó là phản ánh ngành giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với các địa phương, chỉ đạo đôn đốc các hoạt động sản xuất, quản lý các hoạt động cung ứng, giống, vật tư nông nghiệp, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, diện tích các loại cây trồng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây lương thực có hạt đạt hơn 71.000 ha, sản lượng đạt trên 300.000 tấn. Toàn tỉnh có hơn 9.700 ha sắn, sản lượng gần 200.000 tấn. Diện tích chè hiện có là hơn 7.700 ha, sản lượng chè búp tươi đạt gần 75.000 tấn. Cây ăn quả hiện có gần 9.500 ha, tăng 7,56% so với năm 2018. Sản lượng quả các loại đạt gần 50.000 tấn, tăng trên 20% so với năm 2018.
Năm 2019, huyện Văn Yên đã hoàn thành giải ngân hỗ trợ 26 đề án phát triển chăn nuôi với tổng kinh phí giải ngân 590 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Đề án phát triển cây ăn quả có múi đã cấp phát giống và trồng mới 50 ha bưởi da xanh. Đề án phát triển măng tre Bát Độ đến nay đã trồng mới được trên 300 ha, vượt 0,8% so với kế hoạch. Đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm đã trồng mới 135 trên 120 ha. Đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại, cấp giấy chứng nhận cho 50 ha quế hữu cơ, 20 ha cây ăn quả, 30 ha lúa chiêm hương tại xã Đại Phát. Bên cạnh đó, Văn Yên cũng đã thực hiện 4 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, trong đó dự án chuỗi bưởi da xanh gần 10 tỷ đồng, dự án chuỗi rau củ quả an toàn trên 3,4 tỷ đồng, dự án chuỗi sắn gắn với canh tác bền vững gần 10 tỷ đồng, dự án chuỗi măng tre Bát Độ trên 6,5 tỷ đồng. Đến nay, Văn Yên cũng xây dựng và triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo xanh, sạch, đẹp tại 4 xã Tân Thịnh, Giới Phiên, Văn Tiến, thành phố Yên Bái, xã Trân Thịnh, huyện Văn Chấn. Thành lập 2.289 tổ tự quản, thành lập được 49 tổ hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ 78 hộ thoát nghèo tại xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn. Tích cực tham gia ngày thứ bảy cùng dân. Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vận động tiếp nhận tiền mặt và ngày công lao động được trên 14 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh vận động và tiếp nhận được gần 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa trên 1.130 nhà đại đoàn kết. Trước thăm hỏi tặng quà cho trên 4.530 lượt người nghèo, Ban cứu trợ các cấp đã chi trên 17 tỷ đồng, hỗ trợ người bị thương, hộ bị thiệt hại về nhà ở, hỗ trợ xây dựng trường Trung học Phổ thông Mù Căng Chải, phân hiệu Búng Luông từ nguồn tài trợ của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trên 7,7 tỷ đồng. Hỗ trợ di rời 473 nhà với số tiền trên 7 tỷ đồng, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán 300 suất quà với số tiền 300 triệu đồng từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm này nông dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đang tích cực chăm sóc các loại hoa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nên không khí lao động ở làng hoa xã Tuy Lộc rất nhộn nhịp. Gia đình chị Nguyễn Thị Nhường ở thôn Xuân Lan có truyền thống trồng hoa gần 20 năm nay. Hiện gia đình chị có trên 5 xào hoa với hơn 100 giống hoa các loại, trong đó chủ yếu là hoa hồng đem lại thu nhập cao gấp 4-5 lần so với trồng các loại cây rau màu khác. Những giống hoa truyền thống phục vụ Tết như đồng tiền, cúc, ly, gia đình chị vẫn trồng nhưng thu hẹp dần để dành đất trồng các giống hoa mới. Với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, gia đình chị đã nắm bắt được kỹ thuật để hoa nở đúng thời vụ. Năm 2019, chị Nhường đã đứng ra thành lập tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh với 3 thành viên tham gia, qua đó hỗ trợ về kỹ thuật, về nhân lực và cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Nhường, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Để chuẩn bị cho dịp Tết tới này thì gia đình nhà mình chuẩn bị rất là nhiều các loại hoa, ví dụ như là hoa hồng, hồng nội, hồng ngoại, rất là nhiều màu sắc và hoa giấy. Hoa giấy thì bây giờ nó lại có những cái hoa giấy thái ngũ sắc, tứ sắc. Ngoài ra thì có ngọc thảo, dạ thảo, lồng hoa lồng đèn này, đồng tiền này, hoa phong nữ này. Nó màu sắc rất là đẹp, rất là nhiều loại để phục vụ cho bà con chơi Tết.
Xã Tuy Lộc hiện có trên 70 hộ dân trồng hoa với diện tích hơn 7 hectare, trong đó chủ yếu tập trung ở thôn Xuân Lan và Bái Dương. Mùa hoa Tết là thời điểm lượng hoa tiêu thụ nhiều và mang lại nguồn thu nhập cao, vì thế ai cũng muốn trồng được những chậu hoa đẹp nhất để bán được giá. Chị Hoàng Thị Thảo ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đang lựa chọn mua hoa về trồng chơi trong dịp Tết nói.
Hoa ở đây rất là phong phú và đa dạng, và đặc biệt là hoa hồng. Ở đây thì tôi thấy rằng vườn hoa hồng của nhà mình rất là đẹp. Hoa đang khoe sắc rất là tươi thắm, và thấy được rằng là nhà chủ cũng chăm sóc và cũng lựa chọn những cái cây rất là đẹp, ví dụ như những cây hồng ta đây ạ. Và ngoài ra thì tôi còn thấy nhà vườn mình có các loại hoa, nhiều loại hoa khác để phục vụ cho dịp Tết, ví dụ như là hoa cúc hoặc là hoa dạ yến thảo, hoa ngọc thảo. Và khi đến với nhà vườn thì tôi cảm giác rất là yêu đời hơn ạ, bởi vì tôi thấy nó có nhiều loài hoa mà nó phù hợp với cái sở thích, đặc biệt là vào cái dịp Tết.
Đời sống của người dân ngày càng nâng lên, nhu cầu hưởng thụ về tinh thần cũng tăng theo. Tết đến xuân về, mỗi gia đình đều chọn một loại hoa cây cảnh, giá bán từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng trên giỏ. Những cây có dáng đẹp có giá cao hơn. Ngay thời điểm này, nhiều người đã tìm đến và đặt mua hoa của nhà vườn. Mùa hoa Tết năm nay, người dân xã Tuy Lộc vẫn trồng các loại hoa quen thuộc như hồng, cúc, đồng tiền, huệ tây, lai ơn, ly. Bên cạnh đó, một số giống hoa cao cấp, hoa nhập ngoại cũng được trồng tại một số hộ gia đình ở Tuy Lộc. Bà Hà Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trồng để chuẩn bị coi như là bán ra thị trường phục vụ cái dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, và đặc biệt thì là có 2 HA là trồng hoa hồng các loại đã được duy trì từ trước đến nay ở các hộ gia đình, và trồng với những cái mô hình với diện tích nó không lớn nhưng cũng đảm bảo để cho thu nhập, nâng cao đời sống vật chất của bà con nhân dân trong cái việc mà chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng để mạnh dạn đưa cái cây hoa này ra thị trường. Và trong cái thời gian tiếp theo thì đối với lại cái sự hỗ trợ của nhà nước, và đặc biệt thì đối với địa phương thì cũng làm tốt công tác khuyến khích động viên để vận động tuyên truyền bà con nhân dân là tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng với lại giá trị năng suất cao.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của những người trồng hoa Tuy Lộc, hy vọng sẽ mang lại những bông hoa đẹp đủ sắc màu đến với mọi gia đình, góp thêm hương sắc không khí xuân về.
Tình trạng xuất cảnh trái phép, đặc biệt là xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc năm 2019 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra phức tạp. Lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 156 trường hợp xuất cảnh trái phép, đặc biệt đã có 2 đối tượng xuất cảnh trái phép bị chết do tai nạn giao thông ở Trung Quốc. Tình trạng này diễn ra trong đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nhiều tại các địa phương Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Mù Căng Chải. Điều đáng nói là hầu hết những vụ xuất cảnh trái phép đều không có bất kỳ sự bảo hộ nào từ nước sở tại. Vì vậy, năm qua cũng có gần 100 trường hợp bị bắt và trao trả về Việt Nam. Công tác đấu tranh phòng ngừa xuất cảnh trái phép gặp nhiều khó khăn do các đối tượng kém hiểu biết đã cố tình khai sai tên, địa chỉ hoặc khai không đầy đủ, dẫn đến việc theo dõi quản lý đối tượng xuất cảnh trái phép ra nước ngoài chưa được triệt để. Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người khác đi trốn nước ngoài hoạt động ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Đến nay trên toàn tỉnh đã có trên 5.000 trường hợp xuất cảnh trái phép.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 mặc dù gặp những khó khăn về hoạt động sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu thụ, tác động của biến đổi khí hậu, một số dự án lớn triển khai chậm tiến độ. Tuy nhiên, ngành công thương Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ từ các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nên tình hình phát triển công nghiệp, thương mại trong tỉnh vẫn duy trì được sự ổn định và có tốc độ tăng trưởng bền vững. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Văn Chấn đạt trên 1.370 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Có được kết quả này là nhờ huyện ban hành đồng bộ các chính sách thu hút mời gọi đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và xúc tiến thương mại. Ông Đinh Văn Trường, trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Chấn cho biết.
Phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện đã xây dựng các cái chương trình để kêu gọi đầu tư và tiếp cận cũng như là tạo điều kiện để giúp đỡ các cái doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện Chấn được thuận lợi. Nó cụ thể hóa là bằng các cái buổi tiếp xúc chương trình cà phê doanh nhân theo chương trình của tỉnh, và Ủy ban Nhân dân huyện cũng thành lập một gọi là ban đón tiếp doanh nghiệp. Đấy, trực tiếp là đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo một số phòng ban sẽ hàng tháng sẽ có các cái buổi là gặp gỡ và trao đổi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn huyện Văn Chấn. và song song với việc là gặp gỡ và nắm bắt thì huyện cũng có những cái cơ chế để giúp đỡ các doanh nghiệp khi đầu tư vào huyện Văn Chấn, ví dụ về cung cấp thông tin về đất đai, về nguồn nguyên liệu và các cái thông tin cần thiết cho nhà đầu tư để nắm bắt, để xây dựng các cái phương án và kế hoạch đầu tư. Và bên cạnh đấy thì cũng tạo điều kiện về các cái quy định về quy trình thủ tục rút ngắn, và đặc biệt là hỗ trợ tối đa về công tác giải phóng mặt bằng để cho doanh nghiệp sớm được xây dựng cơ sở vật chất để phát triển.
Còn đối với huyện Văn Yên, do tác động của cơ chế thị trường, các mặt hàng chủ lực như tinh dầu quế, tinh bột sắn, sản phẩm chế biến gỗ rừng trồng, tiêu thụ chậm, khai thác chế biến các sản phẩm quặng sắt, đồng, đất hiếm chưa đạt sản lượng theo dự kiến. Trước thực trạng đó, huyện Văn Yên đã phối hợp với các sở ban ngành chức năng của tỉnh, đặc biệt là ngành công thương, ban hành những giải pháp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông qua công tác khuyến công, hình thành các khu cụm công nghiệp, tập trung ưu tiên các dự án công nghiệp không tác động xấu đến môi trường, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ của địa phương và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Với những cố gắng nỗ lực, năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Văn Yên đạt trên 950 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch giao, xuất khẩu trực tiếp đạt 21 triệu đô la. Ông Trần Thế Thuận, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Văn Yên cho biết.
Về năm 2020 dự kiến trên địa bàn huyện Văn Yên vẫn tiếp tục còn những khó khăn do ảnh hưởng của cạnh tranh thương mại thế giới. Song bên cạnh đó có nhiều những tiềm năng và thuận lợi mới như khai thác đất hiếm và khai thác quặng đồng là những cái sản phẩm có cái giá trị cao, hoặc là cái thủy điện Thác Cà II, thủy điện Đồng Sụng và thủy điện Nà Hẩu sẽ đi vào hoạt động. Sản xuất chế biến gỗ và ván ép rừng trồng đang trên cái đà phát triển mạnh, phát huy tốt cái thế mạnh tiềm năng sẵn có của huyện, và cái sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy và hội đồng dân huyện đối với các ngành chức năng liên quan, sự phối hợp hỗ trợ cố gắng của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn, tin tưởng rằng năm 2020 huyện Văn Yên sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch với sản lượng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đề ra là 1.030 tỷ đồng theo cái giá so sánh năm 2010.
Năm 2019 được đánh giá là năm khó khăn về hoạt động sản xuất công nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái vẫn đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 12.000 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ và đạt 100% so với kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt hơn 840 tỷ đồng, công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt hơn 9.700 tỷ đồng, công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng đạt trên 1.300 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp trên địa bàn đã thu hút được 46 dự án đăng ký với tổng vốn đầu tư khoảng 2.644 tỷ đồng. Đã có 37 dự án đi vào sản xuất với số vốn thực hiện là trên 840 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số dự án mới đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động góp phần làm tăng trưởng chung của ngành như các nhà máy dự án thủy điện, ngành chế biến gỗ, luyện gang thép, nhà máy sản xuất bột đá carbonat canxi, đá xẻ, gạch tuy nen, đá xây dựng, cát nhân tạo. Ông Trần Thành Công, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Để muốn tiêu thụ cái sản phẩm thì chúng tôi cũng đi học hỏi, tìm hỏi, tìm tòi và xuống các cái vùng Hà Nam để xem. Thì chúng tôi đã mạnh dạn để nhập giai đoạn một là làm cát này, nhân tạo. Cái cát này làm là nó rất là sạch và đều. Thì cái độ bám dính là cao. Hai là cái thành phần mà có hại cho bê tông là trong này không có như cát tự nhiên. Thì là để cái sản phẩm được đưa ra thị trường thì mong muốn các cấp các ngành xem xét để đưa vào các dự án, các công trình để tiêu thụ. Và chúng tôi có công ăn việc làm, tạo thu nhập.
Còn bà Chu Thị Nữ, trưởng phòng kinh doanh hợp tác xã sản xuất và liệu xây dựng Mạnh San, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết như sau.
Thời gian tới thì là mục tiêu và hướng sản xuất tới là sẽ đưa sản phẩm ra với thị trường, và sản phẩm là làm sản phẩm thật là đẹp để đảm bảo được cái chất lượng và đưa sản phẩm ra ngoài thị trường để làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu của người dân.
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến các sản phẩm công nghiệp, giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2019 ước đạt 170 triệu đô la, bằng 100% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có giá trị tăng như hàng dệt may, chè khô các loại, quặng và khoáng sản khác như chất dẻo, hạt nhựa, sản phẩm gỗ ván, đá xẻ nguyên liệu. Đến nay, hàng hóa của tỉnh đã có 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần quảng bá hình ảnh con người tiềm năng, cơ hội hợp tác của tỉnh Yên Bái đến các nước trong khu vực và trên thế giới. Phát huy kết quả tích cực năm 2020, ngành công thương tỉnh sẽ chọn 3 khâu đột phá chiến lược trong sản xuất công nghiệp. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để hoàn thành được cái kế hoạch này, chúng tôi cũng đã tham mưu với Ủy ban tỉnh đề ra những cái giải pháp để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Những cái giải pháp lớn nhất có thể kể đến như thế này. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung để thực hiện tốt cái nghị quyết số 41 của tỉnh ủy về cái phát triển công nghiệp, tiếp tục phát triển công nghiệp nhanh, bền vững và gắn với bảo vệ môi trường. Và tất cả những cái quy hoạch công nghiệp, các cái quy hoạch công nghiệp giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt. Cái thứ hai nữa thì thực hiện 3 cái đột phá chiến lược của tỉnh đề ra. Trong đó thì chúng tôi, thứ nhất là chúng tôi ưu tiên công tác cải cách hành chính. Trong cái thực hiện 3 đột phá chiến lược ấy, thì chúng tôi cũng tập trung vào tham mưu với Ủy ban tỉnh để tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp cũng như là ngành thương mại.
Với việc chủ động triển khai các giải pháp năm 2020, ngành công thương Yên Bái sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, từ đó sẽ khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời khẳng định vị thế chủ lực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, chuyển dịch theo đúng hướng.
Gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lượm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao. Tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là giải pháp thiết thực và hữu ích của giáo viên trong thời đại công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị trường, cùng với sự thay đổi trong tư duy, cách thức dạy, học ứng dụng theo công nghệ, qua đó đã đạt được hiệu quả cao về chất lượng giáo dục. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Một giờ học của cô và trò lớp 5E trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái diễn ra rất sôi nổi bởi bài học được trình chiếu trên TV màn hình LED và các em được trực tiếp tương tác trên hệ thống thiết bị. Điều này giúp các em hứng thú với bài học và tư duy nhiều hơn để tìm ra câu trả lời. Cô giáo Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi mà sử dụng các thiết bị của phòng học thông minh này thì các em là rất là hứng thú. Ví dụ như là các con có thể trực tiếp tương tác ở trên bài học trên bảng, cũng như là tôi sử dụng cái thiết bị của phòng học thông minh, ví dụ như là cái bộ trắc nghiệm, thì các con rất là hứng thú trong giờ học, là biết được là mình làm đúng hay sai và bạn mình là nhanh thứ mấy, nhanh thứ nhất hay là trả lời có đúng không. Và các con rất là hào hứng trong khi mà được sử dụng các cái thiết bị đó.
Còn đối với trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và đưa vào tiêu chí thi đua của cán bộ giáo viên. Đồng thời tổ chức tập huấn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phòng học thông minh, giáo án điện tử đã góp phần tạo hứng thú giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách linh hoạt. Em Nguyễn Hồng Thúy, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói.
Lúc mà được học bài trên bảng tương tác thông minh thì chúng con sẽ được tiếp thụ thuộc bài dễ ở trên lớp luôn, đã khiến chúng cháu cảm thấy đỡ nhàm chán trong tiết học.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hiệp, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin cho biết.
Ứng dụng cái công nghệ thông tin trong dạy học thì nó rất là hiệu quả, giúp cho học sinh có thể là hiểu bài hơn và làm cho cái bài giảng của chúng tôi trở nên sinh động hơn. Vì bản thân cái môn học của tôi là một cái môn vật lý rất là khô khan, do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin thì giúp cho học sinh có thể là hứng thú và tạo ra được những cái hình ảnh sinh động hơn.
Là trường chất lượng cao của tỉnh, trong những năm qua trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã phát huy hiệu quả việc sử dụng công nghệ thông tin và giảng dạy, nhờ đó mà chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao. Đến nay, 100% các phòng học của nhà trường được trang bị các thiết bị công nghệ, phòng học thông minh và được kết nối mạng. 100% giáo viên sử dụng thành thạo phòng học thông minh, khai thác tối đa nguồn dữ liệu. Cô giáo Ngô Thị Phương Thanh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Thì để soạn một bài giảng này thì chúng tôi cũng cần phải nghiên cứu các cái phần mềm liên quan như là phần mềm IT Inspire cũng như là máy chiếu vật thể cộng với lại máy tính bảng thông minh đấy, để làm sao mà khi mình thiết kế bài giảng đấy nó làm sao mà gọn nhẹ nhất nhưng mà vẫn thể hiện được cái tính sáng tạo. Biệt đối với môn sinh học thì là một môn khoa học tự nhiên, thì trong đó nó có những cái hiện tượng tự nhiên cũng như là các cái hình ảnh rất là sinh động bắt mắt, và nếu như chúng ta chỉ sử dụng các phương pháp thông thường mà không trình chiếu lên cho học sinh xem hoặc là không cho học sinh tương tác với lại các hình ảnh đó thì cái bài học của chúng ta sẽ trở nên là nhàm chán hơn. Đấy. Và qua những cái phần mềm như thế này thì chúng tôi sẽ giúp cho học sinh là có thể là tương tác trực tiếp với các thiết bị của công nghệ hiện đại để từ đó học sinh tiếp thu bài giảng một cách dễ dàng hơn.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sắp tới. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đã có chỉ đạo mạnh mẽ các cơ sở giáo dục tích cực ứng dụng các tiện ích công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy, thực hiện hiệu quả các phần mềm quản lý, phổ cập giáo dục, chỉ đạo các đơn vị khai thác có hiệu quả các thiết bị về công nghệ thông tin, hệ thống mạng Internet, hệ thống họp trực tuyến, điện tử hóa các loại sổ sách, kế toán, giáo án. Hiện toàn ngành có gần 6.000 máy vi tính phục vụ công tác ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Tỷ lệ học sinh trên máy tính ở ngành học phổ thông đạt gần 30 học sinh một máy tính. Với sự đầu tư kịp thời về cơ sở vật chất, sự nỗ lực của các thầy cô giáo đã mang lại những đổi mới tích cực, kịp thời bắt nhịp với nền giáo dục 4.0. Đây là bước đệm chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện vào năm học tới, bắt kịp với xu thế đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển chung của địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực, quy định cấm triệt để việc điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, bất kể người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, ô tô, xe máy, máy kéo, xe máy điện, xe mô tô và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ như xe đạp, xích lô, xe lăn, xe xúc vật kéo đều không được phép uống rượu bia khi lưu thông trên đường. Những quy định này hầu hết những người tham gia giao thông đều mong muốn từ lâu và nhiệt tình ủng hộ. Luật có hiệu lực sẽ tạo khung pháp lý để xử phạt nghiêm khắc những người có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, kể cả là điều khiển xe đạp. Bởi không ai muốn phải chứng kiến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn vụ tai nạn giao thông thảm khốc, cướp đi tính mạng của nhiều người như trong thời gian vừa qua, mà nguyên nhân cũng bắt đầu từ rượu bia. Đa số những vụ tai nạn như thế này đều để lại hậu quả nặng nề, dai dẳng, bởi nhiều gia đình mất đi trụ cột kinh tế, con mồ côi cha mẹ và cha mẹ già mất đi chỗ nương cậy tuổi già. Theo kết quả một cuộc khảo sát do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện tại 10 tỉnh thành năm 2016 cho thấy, tỷ lệ các vụ tai nạn do rượu bia chiếm gần 40%. Vì thế, nhiều người cũng không khỏi lo lắng, có luật rồi nhưng hiệu quả thực hiện sẽ như thế nào? Phải khẳng định, chúng ta có một hệ thống pháp luật đồng bộ và hoàn thiện. Tuy nhiên, việc thực thi các quy định của pháp luật ở nhiều nơi đôi lúc còn chưa nghiêm, khiến cho nhiều người có tâm lý nhờn luật. Điển hình trong việc thực hiện quy định về xử phạt vi phạm giao thông nhiều lúc chưa đồng bộ, chưa nghiêm, còn mang tính phong trào, hình thức. Có những thời điểm, cảnh sát giao thông thực hiện chiến dịch ra quân đảm bảo an toàn giao thông thì việc xử phạt các vi phạm giao thông được thực hiện nghiêm túc, Nhưng hết chiến dịch, nhiều người tham gia giao thông lại vi phạm như vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, vì đôi khi không bị xử phạt. Cùng với đó, một bộ phận những người thực thi pháp luật chưa làm đúng chức trách nhiệm vụ, vẫn còn nể nang né tránh khi xử lý vi phạm. Thậm chí, có những trường hợp bảo kê nhận tiền để bỏ qua vi phạm. Trong đó có nhóm vụ Cảnh sát giao thông ở thành phố Cần Thơ nhận 4,1 tỷ đồng bảo kê xe quá tải vừa bị khởi tố. Hay hồi tháng 8 năm 2019, hàng loạt cán bộ thanh tra giao thông ở Hà Nội nhận tiền bảo kê xe vua. Thứ nữa, cùng với việc thiếu thông tin về những quy định của pháp luật trong một bộ phận người dân, thì ý thức của nhiều người tham gia giao thông còn quá kém. Họ ngang nhiên vi phạm pháp luật, đến khi bị xử lý thì lại lấy quan hệ hay tiền tệ ra mặc cả để được bỏ qua. Vì thế, để luật thực sự có hiệu quả, không còn cách nào khác là phải có sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống và người dân. Trước hết, phải tuyên truyền mạnh mẽ các quy định của luật đến với tất cả mọi người. Trong các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, có thể coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua, ý thức của người lao động, để việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông trở thành thói quen của mỗi người. Cảnh sát giao thông cần mở những đợt chuyên đề về kiểm soát người lái xe sử dụng rượu bia trên địa bàn thành phố. Việc này phải làm mạnh, liên tục và kiên quyết, nói không với các biểu hiện xin xỏ của người vi phạm. Phải mạnh tay với các trường hợp vi phạm, xử lý đúng quy định của luật pháp, không có bất kỳ vùng cấm nào. Từ đó, người tham gia giao thông mới bỏ dần tư tưởng nhân luật và họ có ý thức khi đã uống rượu thì không lái xe, mà tìm đến các phương tiện công cộng hoặc đi xe taxi, xe ôm. Cùng với đó, phải có các biện pháp tuyên truyền, thậm chí tiến tới có thể nghiên cứu biện pháp xử phạt những chủ nhà hàng có thực khách vi phạm luật phòng chống tác hại của rượu bia. Có như thế, chủ nhà hàng, quán ăn mới có ý thức trách nhiệm đối với thực khách của mình. Họ phải coi đây là trách nhiệm của mình. Khi thấy khách uống rượu bia thì nhắc nhở, khuyến cáo khách không lái xe. Thậm chí, nhà hàng có thể có đội ngũ nhân viên lái xe về nhà giúp khách như thường thấy ở nhiều nước. Để từ bỏ một thói quen không hề dễ dàng, nhưng một khi chúng ta đã quyết tâm thực hiện với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống và người dân, thì chắc chắn mọi việc sẽ đi vào quy củ.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi, em lo quá. Vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào.
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chuyên mục mỗi tuần một chuyện đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.